Một lần nữa kính chào quý cụ, quý ông bà, chị em quý cháu trong Chúa. Chúng ta bước vào những ngày càng cận đến cái ngày Giáng sinh. Không biết khi mùa Giáng sinh về thì quý vị thích cái gì nhất? Ngoài vấn đề quà. Và tin chắc rằng mỗi cuộc đời của chúng ta, khi mùa Giáng sinh về thì chúng ta có một cái niềm đam mê, một cái sự thích thú nào đó về cái kỷ niệm, có thể về quá khứ mà nó đeo đuổi cuộc đời của chúng ta. Tôi thì tôi thích nhất là khi lái xe thì nghe nhạc Giáng sinh, và nhất là nghe nhạc Mỹ. Khi lái xe thì khi nào tôi nghe đài Mỹ lắm, ngoài từ đài Việt Nam mà tôi nghe tôi không thích thì tôi mới mở đài Mỹ. Nhưng mà thời gian gần đây khi bắt đầu vào mùa Giáng sinh thì tôi luôn luôn tôi bắt đài Mỹ, đài Christian, và nghe những cái bài nhạc. Nó làm cho cái lòng của tôi lâng lâng, nó làm cho mình có một cái suy nghĩ về sự Giáng sinh của Chúa. Cho nên đó là một trong những cái mà tôi thích trong mùa Giáng sinh. Dĩ nhiên mỗi cuộc đời của chúng ta có những cái niềm đam mê, có những cái điều thích khác nhau. Buổi sáng nay chúng ta sẽ đến với lời của Chúa. Và tôi tin chắc rằng dầu cho chúng ta có đam mê, có thích thú cái điều gì đó của mùa Giáng sinh, thì cái điểm chính yếu chúng ta đam mê hay là thích thú đó là lời của Chúa, để chúng ta đến với lời của Ngài. Không biết bao nhiêu người biết hát được cái bài hát của tiên sứ hát sáng danh Chúa trên các tầng trời rất cao, bình an dưới đất ân trạch cho loài người. Đây là một trong những cái bài hát của tiên sứ mà không biết bao nhiêu, gọi là bao nhiêu nhạc sĩ đã sáng tác được cái bài này, bao nhiêu cái gọi là cái tư tưởng nó ra từ cái câu kinh thánh này của nhiều nhạc sĩ, và tôi tin chắc rằng cũng ra với nhiều thi sĩ nữa. Bởi vì chúng ta đọc cái câu này chúng ta thấy nó mang cái âm hưởng của thi ca. Và một cái bản dịch khác thì dịch cái câu này đó là sáng danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới đất cho người thành tâm. Tôi tin chắc rằng quý vị đã một lần nghe cái câu này. Sáng danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới đất cho người thành tâm. Đây là cái câu thơ mà tôi không có dám gọi là múa rìu qua mắt thợ, nhưng mà tôi khi tôi suy nghĩ cái câu này, và trong cái mùa Giáng sinh này tôi thấy nó như là một cái câu thơ đối, và có những cái chữ nó đối với nhau, và buổi sáng nay chúng ta sẽ suy nghĩ cái điều đó. Cái chữ sáng danh nó đối với cái chữ bình an, cái chữ Thiên Chúa hay là Chúa nó đối với chữ người, và cái chữ trên trời nó đối lại với cái chữ ở dưới đất. Như tôi nói đó, tôi không phải là một nhà thơ và tôi cũng không có rành lắm về thơ, nhưng mà khi tôi đọc cái câu này, khi tôi suy nghĩ thì tôi thấy nó có những cái chữ nó đối với nhau, sáng danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới đất cho người thành tâm. Nó có những cái chữ đối đó, và chúng ta sẽ suy nghĩ nhờ ơn Chúa để mình có thể suy nghĩ những cái mối liên hệ này, và chúng ta sẽ có thể áp dụng trong đời sống của mình, trong bước đường theo Chúa, những cái mối liên hệ giữa sáng danh và bình an, giữa Chúa và người, giữa ở trên trời và dưới đất. Ước ao rằng Chúa sẽ cho chúng ta một cái bài học để chúng ta có thể suy nghĩ và áp dụng trong mùa Giáng sinh này. Tôi có thể nói rằng một trong những cái khó là giảng trong những ngày lễ lớn, nhất là phục sinh hay là Giáng sinh, bởi vì bao nhiêu bài giảng nó cũng có chừng một vài phút kinh thánh đó mà thôi. Cho nên nhờ ơn Chúa buổi sáng nay chúng ta sẽ suy nghĩ đến những cái mối liên hệ ở trong cái câu kinh thánh này để Chúa giúp chúng ta. Trước khi chúng ta đến với lời Chúa, một lần nữa tôi xin cầu nguyện để Chúa ban cho chúng ta sự khôn ngoan để hiểu lời của Ngài. Là Chúa, là Cha từ ái của chúng con, Đấng đã bằng lòng hạ mình xuống trở thành con người để cho chúng con thấy, hiểu và biết về Đức Chúa Trời yêu thương và công chính của chúng con. Buổi sáng hôm nay chúng con mở lời Chúa ra, chúng con suy nghĩ về lời của Ngài. Xin Chúa giúp chúng con, Chúa ban ơn cho chúng con, hướng dẫn chúng con để chúng con hiểu lời Chúa, để chúng con có thể sống cho Chúa. Chúng con tạ ơn Ngài. Chúng con giao phó thì giờ này ở trong tay Chúa và hết lòng cầu nguyện. Nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Như tôi nói đó, những cái chữ đối với nhau đó, chúng ta sẽ suy nghĩ ba cái mối liên hệ sáng hôm nay. Cái mối liên hệ đầu tiên chúng ta cùng suy nghĩ đó là cái mối liên hệ giữa trời và đất. Cái mối liên hệ này có thể chúng ta biết rồi, hoặc là chúng ta có thể bỏ qua, hay là chúng ta có thể không có để ý tới, nhưng mà đây là cái điều giống như chúng ta ôn lại ở trong cuộc đời theo Chúa của chúng ta. để chúng ta có thể có những cái hiểu biết về Chúa. Giữa trời và đất, đây là cái mối liên hệ đầu tiên mà khi các thiên thần ca ngợi Chúa hát lên cái bài hát đó. Sáng danh Thiên Chúa ở trên trời, bình an ở dưới đất cho người thành tâm. Khi nói cái chữ trên trời thì muốn nói đến thiên đàng, nói đến nơi Đức Chúa Trời ngự. Và khi cái chữ trong Kinh Thánh dùng đấy, ở nơi cao hay là ở trên trời, thì đang nói đến cái hình ảnh của thiên đàng, nơi mà Đức Chúa Trời ngự. Khi Chúa Giêsu dạy các môn đồ thì Chúa Giêsu nói gì trong Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 9? Chúa nói rằng các ngươi hãy cầu nguyện như vậy: lạy Cha chúng con ở trên trời. Đó là cái hình ảnh mà Chúa nói rằng Đức Chúa Trời đang ngự ở trên thiên đàng, ở trên trời đó. Và khi nói đến cái chữ trên trời đó, nó cũng nói đến cái chỗ thánh khiết, cái chỗ tốt lành, cái chỗ toàn thiện mà Thiên Chúa đang ngự ở trong cái cõi đất. Và một điều nữa chúng ta cũng cần suy nghĩ để chúng ta biết rằng khi nói đến trên trời hay khi nói đến thiên đàng thì nói đến cái chỗ vĩnh hằng, nói đến cái chỗ mà không có cái sự thay đổi ở cái nơi mà chúng ta có thể sẽ bước vào sống ở tại đó. Và đó là cái nơi đời đời cho những người thánh, là những người tiếp nhận Chúa Giêsu Christ. Và đó là điều mà tôi nói, đó là cái chỗ mà chúng ta sẽ bước vào đó khi chúng ta lìa trần gian này. Và dĩ nhiên chúng ta phải là người tiếp nhận Chúa, chúng ta phải là người chấp nhận sự giáng sinh của Chúa, sự chết của Chúa trên thập tự giá để đền tội, để chết cho chúng ta, thì chúng ta mới có thể có được cái mối liên hệ giữa chúng ta với thiên đàng. Và khi nói dưới đất thì chúng ta suy nghĩ điều gì? Khi nói dưới đất chúng ta suy nghĩ điều gì? Tôi tin chắc rằng đa số chúng ta biết không? Khi nói đến ở dưới đất thì nói đến cái trần gian, tội lỗi, gian ác. Bởi vì con người đã đem cái mầm mống, đem cái tội lỗi vào ở đất trần này. Và đất trần này trở thành một cái nơi dung dưỡng tội ác và sự gian ác sanh ra đầy dẫy ở trên đất này. Khi nói ở dưới đất, nói đến cái sự tâm tối mà con người đang bước đi. Mà Esai đã nói trong Esai đoạn 1 câu 9 đó là dân đi trong nơi tối tăm. Khi con người đã bước vào trong đất trần này, ở dưới đất này, là con người đang bước vào trong cái chỗ tăm tối của cuộc đời. Và đó là điều mà Esai đã nói. Và dĩ nhiên chúng ta đọc tiếp những câu kế tiếp của đoạn chính thì chúng ta thấy rằng nó có một cái sự sáng sẽ đến ở trong thế gian này và nói đến cái sự giáng sinh của Chúa. Nhưng mà trước khi Chúa Giêsu giáng sinh, tất cả mọi người đều bước đi ở trong cái chỗ tối tăm. Và khi nói đến dưới đất thì nói đến cái con người thọ tạo bất toàn đang sống. Và tôi tin chắc rằng nói điều này thì chúng ta rất là dễ hiểu, bởi vì chúng ta là những người thọ tạo, chúng ta là những người bất toàn, chúng ta bị giới hạn bởi thời gian và không gian. Và khi nói đến đất thì chúng ta cũng ngược lại với ở trên trời, đó là nói đến cái chỗ sẽ thay đổi, sẽ biến dạng theo thời gian. Và như sứ đồ Phi-rơ nói trong Phi-rơ nhì thì cái quả đất này sẽ để dành cho lửa, nhưng mà thiên đàng sẽ để dành đời đời cho chúng ta sẽ bước vào trong đó. Và sở dĩ cái quả đất ngày hôm nay còn cũng chính là nhờ lời của Đức Chúa Trời mà Phi-rơ nói trong Phi-rơ. Có những người đã gọi là nghi ngờ Chúa và nói rằng Chúa nói giống như là Chúa nói dối, Chúa nói Chúa đến, Chúa thay đổi đất này, nhưng mà 2000 năm rồi không có chuyện gì xảy ra hết. Và ông Phi-rơ nói rằng đừng có nghĩ rằng Chúa thâm thương, nhưng mà Chúa sẽ đến và quả đất này sẽ để dành cho lửa. Bởi vì ngày hôm nay quả đất này còn, đó là cũng nhờ lời của Chúa và con người mới có thể sống còn. Cho nên chúng ta nói đến mối liên hệ giữa trời và đất. Và khi Chúa Giêsu bước vào trong thế gian này, các thiên thần đã ca ngợi cái bài hát đó: sáng danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới đất cho người thành tâm. Chúa Giêsu Christ đã đem những gì của thiên đàng xuống tận dưới đất này cho chúng ta. Và đó là điều phước hạnh mà chúng ta thấy, đó là điều phước hạnh mà chúng ta nhận. Không thể nào chúng ta có thể bước vào thiên đàng nếu Chúa Giêsu không giáng sinh. Và chúng ta sẽ mãi mãi sống ở trong đất trần gian này, rồi một ngày nào đó chúng ta sẽ chết, chúng ta sẽ đi tiếp tục đi ở trong sự tối tăm. Nhưng mà Chúa Giêsu đã đến, Chúa Giêsu đã đem thiên đàng đến cho chúng ta ở trên đất trần này. Sự tốt lành của thiên đàng, sự toàn thiện của thiên đàng, chúng ta sẽ thấy trong con người của Chúa Giêsu. Chính Chúa Giêsu đã sanh ra bằng thân thể con người như con người của chúng ta. Nhưng mà ở trong con người đó chúng ta sẽ thấy sự tốt lành, sự toàn thiện, toàn mỹ của thiên đàng. Và đó là điều mà cái mối liên hệ đầu tiên chúng ta suy nghĩ đó. Chính sự giáng sinh của Ngài làm cho đất và trời giao hòa với nhau. Và như tôi nói, đây là cái điều phước hạnh, đây là cái ân sủng cả ba ngôi Đức Chúa Trời đã hoạch định trong cái suy nghĩ, trong cái lý trí của Ngài, nó quẩn lẫn với cái tâm lòng của Chúa và ra cái chương trình này. Cho nên xin Chúa cho chúng ta trong mùa Giáng sinh này, chúng ta suy nghĩ đến những gì của thiên đàng. Bởi vì chúng ta là những người đã thuộc về Chúa rồi. Chúa Giê-xu giáng trần để đem cho con người này, đem cái quả đất này đến gần với thiên đàng hơn. Và nếu chúng ta ở trong danh của Chúa Giê-xu thì chúng ta sẽ là những người thuộc về thiên đàng. Và cái mối liên hệ thứ hai chúng ta suy nghĩ, đó là mối liên hệ giữa Chúa và người. Đây là cái mối liên hệ mà chúng ta cũng, như tôi nói, chúng ta sẽ ôn lại. Dĩ nhiên cái mối liên hệ thứ ba là điều mà tôi muốn nhấn mạnh. Nhưng mà cái mối liên hệ thứ nhất và thứ hai này là những điều chúng ta có thể ôn lại để chúng ta biết ơn Chúa. Mối liên hệ giữa Chúa và người, Chúa hay là Đức Chúa Trời. Khi mà nói về Chúa hay Đức Chúa Trời thì quý vị biết Chúa được bao nhiêu? Quý vị biết Chúa như thế nào? Một bài hát mà tôi thường hay nói, tôi cũng rất thích hát, đó là biết Chúa nhiều hơn. Dĩ nhiên chúng ta không thể nào biết Chúa một cách toàn vẹn cho đến khi chúng ta gặp mặt Chúa. Ngày hôm nay con người chúng ta biết Chúa có thể ví sánh như là chỉ một giọt nước ở trong cả một cái đại dương. Và buổi sáng hôm nay chúng ta cũng sẽ không có gọi là không có học về thần học, bởi vì học thần học nó không phải là một bài phút. Nhưng mà buổi sáng nay tôi chỉ muốn nói một vài cái đặc tính hay là một vài cái đặc biệt của Đức Chúa Trời. Khi nói đến Đức Chúa Trời là nói đến cái sự thánh khiết. Đức Chúa Trời là đấng thánh khiết, không có cái điều gì có thể đụng vào Chúa mà có thể tồn tại. Giống như là lửa mấy ngàn độ, tất cả mọi thứ đi vào trong cái lửa đó sẽ bị tan chảy và thành mây khói. Và Chúa là Đức Chúa Trời thánh khiết. Cho nên con người của chúng ta sẽ suy nghĩ con người của chúng ta, nhưng mà chúng ta hiểu rằng Đức Chúa Trời là đấng thánh khiết. Và hai cái điểm mà có thể nói là như là hai cái đường rày xe lửa của Đức Chúa Trời, đó là sự công bình và sự yêu thương của Chúa. Mà đây là điều mà chúng ta thấy trong chương trình vĩ đại của Ngài. Đức Chúa Trời công bình, con người sẽ chết. Và nếu con người chết đó, và con người không có hưởng được sự cứu rỗi đi nữa, thì Đức Chúa Trời vẫn là công bình. Nhưng mà Đức Chúa Trời không chỉ có cái sự công bình không, nhưng mà Chúa có sự yêu thương. Và đó là lý do mà chúng ta thấy Chúa Giê-xu đã giáng trần. Nó ra từ cái tấm lòng của Chúa. Còn con người chúng ta thì sao? Chúng ta là con người, chắc là chúng ta cũng biết mình thôi. Nhưng mà có nhiều khi chúng ta cũng không biết hết về mình. Con người là tội lỗi và tội nhân ở trước mặt Chúa. Đức Chúa Trời thánh khiết, con người tội lỗi. Hai cái điều này không thể nào gặp nhau được. Và như tôi nói, tội lỗi như là những cái cọng rơm, cọng rác khi đụng vào lửa chỉ cần 100 độ là đã cháy hết rồi. Và con người của chúng ta có thể cũng giống như vậy, đúng không bạn xem? Con người chúng ta là tội lỗi, là tội nhân. Con người là tạm bợ. Ông Gióp cũng nói ở trong Gióp đoạn 14 câu 1 là con người chỉ sống tạm ở trên đất này. Sống tạm ở trên đất này, nhưng mà không phải chỉ sống tạm, nhưng mà rồi còn thêm đầy dẫy sự khốn khổ nữa. Ông Gióp cũng nói điều đó. Cho nên chúng ta biết rằng con người của chúng ta là tội lỗi, là tội nhân ở trước mặt Chúa. Con người là tạm bợ, không có gì gọi là trường tồn. Và con người của chúng ta chết ở trong tội lỗi của mình. Và như tôi nói, nếu Đức Chúa Trời để cho chúng ta vẫn tiếp tục đi trong bóng tối và chúng ta chết ở trong tội lỗi mình đó, thì Đức Chúa Trời vẫn công mình. Bởi vì sự thánh khiết của Chúa, tội lỗi là phải chết. Cho nên dầu cho chúng ta có thể bước đi ở trong tội lỗi, chúng ta bước đi ở trong sự chết đó, thì Đức Chúa Trời vẫn công bình. Nhưng mà bên cạnh sự công bình của Chúa thì Chúa vẫn còn có một cái con đường cho chúng ta, là sự yêu thương của Ngài. Cho nên chúng ta cần phải hiểu điều này. Chúa Giê-xu Christ đã đến ở trong thế gian này. Chúa Giê-xu Christ đã giáng sinh là cái gạch nối giữa thiên đàng và đất. Nhưng mà chúng ta phải hưởng được thiên đàng đó khi chúng ta có cái mối liên hệ giữa chúng ta với Đức Chúa Trời. Cho nên buổi sáng hôm nay tôi không biết là quý vị ngồi dưới đây, có thể chúng ta đi nhà thờ lâu năm, có thể chúng ta đi nhóm, có thể sinh hoạt như là một tín đồ, nhưng mà nếu chúng ta thật sự chưa có cái mối liên hệ giữa chúng ta với Chúa đây, thì chúng ta cần suy nghĩ. Và theo Chúa không phải là theo đạo, nhưng mà xem Chúa là chiều cầu nối liền giữa chúng ta, những con người tội lỗi, với Đức Chúa Trời thánh khiết. Nếu Chúa Giêsu không giáng trần, nếu Chúa Giêsu không mang cái hình thể con người để đền cái sự công nghĩa của Chúa đó, thì chúng ta cũng sẽ chết mất. Nhưng mà tình thương của Chúa đã đặt Chúa Giêsu vào trong thế gian này, chết thay cho tội lỗi của chúng ta. Và qua đó chúng ta mới có thể có được cái mối liên hệ giữa con người với Đức Chúa Trời. Và trong những thư tín của ông Phaolô, ông nói đến điều này, ông lặp đi lặp lại điều này rất là nhiều. Chúa đã xuống trần gian, Chúa đã chết để Chúa nối liền giữa con người với Đức Chúa Trời. Con người tội lỗi không thể nào đến được với Đức Chúa Trời. Tôi tin chắc rằng chúng ta là những người tin Chúa, chúng ta biết điều này. Nhưng mà xin Chúa cho chúng ta được nhắc nhở lời Chúa buổi sáng hôm nay, để chúng ta có thể hiểu và chúng ta sống cho Chúa trong cái mối liên hệ. Thứ ba, thứ nhất, mối liên hệ giữa trời và đất. Mối liên hệ thứ hai là giữa Chúa và người. Chúa đã đặt để cái mối liên hệ thứ nhất giữa đất được gặp thiên đàng khi chúng ta nối kết với Chúa trong cái mối liên hệ thứ hai. Đó là giữa chúng ta với Chúa. Khi chúng ta gặp Chúa, khi chúng ta đối diện với Chúa qua Chúa Giêsu, thì chúng ta sẽ hưởng được cái thiên đàng. Nhưng mà đang khi chúng ta chờ đợi ngày chúng ta về thiên đàng đó, thì chúng ta vẫn còn sống ở dưới đất này. Và chúng ta cần phải có cái mối liên hệ thứ ba chúng ta suy nghĩ. Vinh hiển và bình an. Cái mối liên hệ giữa vinh hiển và bình an. Có thể chúng ta thấy nó hơi lạ lạ cái chỗ này, nhưng mà nếu chúng ta đọc cả cái đoạn Luca đoạn 2 thì chúng ta sẽ thấy cái sự vinh hiển của Chúa nó đối với cái sự bình an, là bởi vì khi cái sự vinh hiển của Chúa chói lòa cho các cả một đồng đó, thì các cả một đồng sợ hãi mất sự bình an, nhưng mà sau đó thì họ có được sự bình an và họ trở về, họ làm vinh hiển dành Chúa. Cho nên chúng ta thấy nó có cái mối liên hệ ở giữa cái sự vinh hiển và sự bình an. Vinh hiển và bình an có nghĩa là không cần phải nói nhiều, quý vị cũng hiểu cái nghĩa của nó rồi. Tôi làm từ điển, tôi thấy chữ vinh hiển thì nói đến cái việc làm cho rạng danh hay là sáng danh, còn cái chữ bình an thì nói đến cái sự an lành hay là không có gặp điều gì tai hại hay là rủi ro, đó là nói đến sự bình an. Cái câu hỏi mà đặt ra là tại sao vinh hiển và bình an có liên hệ với nhau, thì như tôi nói đó, các cả một đồng đã thấy cái sự vinh hiển của Chúa qua cái ánh hào quang của thiên sứ thôi, nhưng mà họ đã bất an rồi. Nhưng mà bên sau đó họ gặp được chính Chúa Giêsu, họ có sự bình an và tiếp tục họ trở về, họ sống và làm vinh hiển nhân Chúa. Nó có liên hệ gì? Thì con người ngày nay nói chung, ngay cả con dân của Chúa là mang danh Cơ Đốc cũng vẫn còn bất an. Đây là cái điều chúng ta suy nghĩ. Nó có cái mối liên hệ gì cho chúng ta? Bởi vì chúng ta thấy cái thế giới ngày hôm nay đầy dẫy sự bất an không? Nào là lo sợ chiến tranh, nào là lo sợ những cái nước độc tài gọi là làm bậy. Thế giới bên ngoài rất là lo âu, sợ hãi, bất an. Và như tôi nói, ngay cả trong con dân của Chúa, những người vẫn là mang danh Cơ Đốc nhân nhưng mà vẫn còn bất an. Chúng ta thắc mắc, chúng ta suy nghĩ điều đó. Chúng ta suy nghĩ như thế nào? Tại sao chúng ta theo Chúa? Chúa đã hứa ở trong Giăng đoạn 14 câu 7 là Chúa ban cho chúng ta sự bình an, nhưng mà tại sao Cơ Đốc nhân vẫn còn bất an, vẫn còn lo lắng ngày mai, không biết là cái sợ nó sẽ còn cho mình làm hay không, và không biết là tới cái thời của tôi tới 67 tuổi nó có còn được hưởng tiền trợ cấp không. Chúng ta đầy dẫy sự lo âu, đầy dẫy sự bất an ở trong đời sống của mình. Và có nhiều cách mà nó không có lộ ra bên ngoài, nhưng mà nó cũng làm cho đời sống của chúng ta, đức tin của chúng ta nó bị đi xuống. Quý vị suy nghĩ cái lý do nào, tại sao chúng ta bất an? Nó có cái mối liên hệ ở tại đây, giữa sự vinh hiển và bình an. Câu trả lời đơn giản đó là vì Đức Chúa Trời không được tôn cao, không được sáng danh, không được vinh hiển. Con người thọ tạo mà muốn chiếm cái sự vinh hiển của đấng tạo hóa đó, thì chỉ có chuốc lấy sự bình an, sự lo âu và sự đau khổ mà thôi, thưa quý bạn cha. Chúng ta suy nghĩ điều này bởi vì nó có cái mối liên hệ giữa sự vinh hiển của Chúa và sự bình an ở trong cuộc đời của chúng ta. Ngày nào mà chúng ta còn đặt cái sự vinh hiển của đời sống mình đó, đặt lên trên cao như thế này đó, thì chúng ta vẫn bảo đảm với quý cụ quý bạn cha, chúng ta vẫn bước đi ở trong sự bất an, sự lo âu của đời sống mình. Roma đoạn 1 câu 18 câu 4 mà tôi thường ít nhất cũng một hai lần tôi đã nói với quý ông bà trên thế giới ngày hôm nay họ biết Chúa đã mặc khải cho họ nhiều cách nhiều lần, nhưng mà họ vẫn không sống cho sự vinh hiển của Chúa. Vì vậy họ vẫn sống ở trong sự bất an, và cái sự bất an đó, cái hình thức đó nó cũng len lỏi vào trong hội thánh của Chúa. Hội thánh của Chúa không có sống cho sự vinh hiển của Chúa thì hội thánh của Chúa sẽ đi ở trong sự bất an. Tôi muốn đọc cái câu này để chúng ta thấy ở bên ngoài những người chưa biết Chúa. Roma 1:18-24, tôi đọc qua quý vị. Tôi tin rằng quý vị nói là quý vị cũng đã nghe rồi, nhưng mà tôi muốn đọc để chúng ta thấy và chúng ta suy nghĩ, có thể nó cũng len lỏi trong đời sống của mình. Vả cơn giận của Đức Chúa Trời từ trên trời tỏ ra nghịch cùng mọi sự không tin kính và mọi sự không công bình của những người dùng sự không công bình mà bắt hiếp lẽ thật. Vì điều chi có thể biết được về Đức Chúa Trời đã trình bày ra cho họ. Đức Chúa Trời đã tỏ điều đó cho họ rồi. Bởi những sự trọn lành của Ngài mắt không thấy được, tức là quyền phép đời đời và bổn tánh Ngài, thì từ buổi sáng thế vẫn sờ sờ như mắt xem thấy khi người ta xem xét công việc của Ngài. Cho nên họ không thể chữa mình được. Vì họ dẫu biết Đức Chúa Trời mà không làm sáng danh Ngài là Đức Chúa Trời và không tạ ơn Ngài nữa, song cứ lầm lạc trong ý tưởng hư không và lòng ngu dốt đầy những sự tối tăm. Họ tự xưng mình là khôn ngoan mà trở nên điên dại. Họ đã đổi sự vinh hiển của Đức Chúa Trời không hề hư nát lấy hình tượng của con người hay hư nát hoặc điểu thú côn trùng. Cho nên Đức Chúa Trời đã phó họ xa vào sự ô uế theo lòng ham muốn, cho đến nỗi tự làm nhục thân thể mình. Thế giới ngày hôm nay bày tỏ một cách rõ ràng có một đấng tạo dựng nên, và thay vì con người tôn sùng Chúa, làm cho Chúa được vinh hiển ở giữa mọi người đó, thì con người lại bỏ Chúa và muốn làm cho vinh hiển danh của mình. Nếu chúng ta để ý, chúng ta thấy những người mà muốn đi vào trong những cái gọi là vào cái record, chúng ta thấy họ muốn làm cho chính họ được vinh hiển. Và chúng ta biết rằng cái hậu quả của sự chiếm vinh hiển của Đức Chúa Trời là gì không? Nếu chúng ta biết điều này, tôi thưa quý vị cùng nguyên bản, chúng ta sẽ rất là sợ hãi để chúng ta có thể chiếm cái sự vinh hiển của Chúa. Quý vị có biết Satan ra từ đâu không? Satan ra từ sự kiêu ngạo, muốn có cái sự vinh hiển giống như Đức Chúa Trời, muốn lên bằng Đức Chúa Trời. Và quý vị biết đó là những vị thiên sứ mà Chúa ban cho họ có một cái đặc ân ở trong nhà của Chúa để ca ngợi, suy tôn, để tôn vinh Chúa. Nhưng mà những vị thiên sứ đó chưa thỏa lòng với cái điều đó, và những vị thiên sứ đó muốn trở thành giống như Chúa, muốn được vinh hiển, và vì vậy Chúa đã cất họ ra khỏi cái chỗ phước hạnh đó và đi theo bè lũ của Satan, trở thành Satan. Và một trong những câu cuốn kinh thánh mà chúng ta đã học trong tuần rồi của thứ năm đó, vua Herod chiếm sự vinh hiển của Chúa và Chúa đánh không, Chúa hạ bệ không. Và chúng ta thấy cho nên cái sự vinh hiển nó luôn luôn chúng ta phải đặt ở chỗ của Đức Chúa Trời. Đừng ai trong chúng ta muốn mình được vinh hiển ở giữa những người khác, có thể bằng việc làm, có thể bằng lời nói, có thể bằng hành động, tất cả những điều gì đó chúng ta đặt mình lên cao để rồi chúng ta được vinh hiển, mà Đức Chúa Trời không vinh hiển trong đời sống của chúng ta đó, thì chúng ta sẽ bất an. Tôi nguyện bà chị ngày nay thế giới sống trong sự bất an gọi là thường trực, nhưng mà con dân Chúa cũng lắm khi rơi vào sự bất an nữa. Khi chúng ta sống cho sự vinh hiển hay là cho danh của mình, thì cái bất an, cái lo âu đầu tiên của chúng ta là quý vị biết gì không? Đố quý vị biết, nếu mà mình sống cho cái vinh hiển của mình, sống cho cái danh của mình á, thì cái lo âu đầu tiên, cái bất an đầu tiên quý vị biết là gì không? Sợ mất, sợ hạ bệ, sợ không còn mặt mũi nữa. Và đó là điều mà chúng ta thấy rằng khi chúng ta tạo cái sự vinh hiển cho mình đó, thì chúng ta sẽ bất an trong đời sống của mình, và chúng ta cố làm thế nào đó phải giữ cái điều đó. thưa quý cụ quý bà xem, khi chúng ta giữ điều đó cho đến một lúc nào đó ân sủng của Chúa không còn nữa thì Chúa sẽ đánh chúng ta, Chúa sẽ hạ bệ chúng ta, không cần con người hạ bệ chúng ta. Nhưng mà khi chúng ta sống để Chúa sáng danh đó, thì dầu con người hạ bệ chúng ta cũng không sao. Đừng để Chúa đánh chúng ta, đừng để Chúa hạ bệ chúng ta. Đó là điều quan trọng. Như những thiên sứ thật là sáng láng, thật là tốt đẹp, chức vụ Chúa giao cho ở trong thiên đàng, nhưng mà vẫn không thỏa lòng bởi vì cái danh. Và vua Herod cũng vậy, chiếm cái sự vinh hiển của Chúa. Khi biết mình sống cách xứng đáng hay là sống cho cái sự vinh hiển của Chúa đó, thưa quý bạn xem, cây súng để lên đầu này chúng ta vẫn bình an, quý bạn xem. Nếu chúng ta biết rằng chúng ta đang sống cho sự vinh hiển của Chúa, chúng ta đang sống để làm sáng danh Chúa đó, thì cái cây súng của ai đó đem đến kê lên đầu chúng ta vẫn bình an, và dầu cái cây cò nó có bóp đi nữa chúng ta vẫn bình an, thưa quý bạn xem. Nếu chúng ta biết rằng chúng ta đang sống cho sự vinh hiển Chúa, chúng ta đang sống để danh của Chúa được vinh hiển đó, thì cái chuyện ngày mai mất chớp hay cái chuyện ngày mai nó có chuyện gì xảy ra đó, chúng ta vẫn sống ở trong sự bình an. Còn nếu không á, dầu một cái tiếng chó sủa ở bên ngoài chúng ta cũng bất an nữa, thưa quý bà cha. Dầu là một cái đứa nhỏ nó mở miệng ra nó nói, chúng ta cũng bất an ở trong lòng nữa, quý bà cha. Nếu chúng ta không thật sự sống cho sự vinh hiển của Chúa thì cái điều gì cũng làm cho chúng ta bất an hết. Và đó là cái mối liên hệ giữa vinh hiển và sự bình an. Tại sao chúng ta nói là chúng ta không có sự bình an? Bởi vì chúng ta suy nghĩ lại đời sống của chúng ta, và chúng ta có thật sự sống cho cái sự vinh hiển của Chúa, sống cho danh của Chúa được sáng danh không? Hay là chúng ta vẫn cứ để cái danh của chúng ta dán ở trước mặt mọi người để chúng ta người khác thấy? Và thưa quý bà xem, tôi bảo đảm quý vị sẽ tiếp tục sống ở trong sự bất an, sự lo âu, sự đau khổ ở trong cuộc đời của chúng ta. Vì vậy muốn có sự bình an thật sự, chúng ta phải sống cho sáng danh Chúa, sống cho Chúa được vinh hiển chứ không phải là chúng ta. Và tôi muốn thưa quý vị cụ quý bạn trên điều này, nếu chúng ta không sống cho sự vinh hiển của Chúa đó, thì Chúa ở trên thiên đàng, Chúa vẫn vinh hiển, thưa quý bạn xem, Chúa vẫn vinh hiển đời đời cho đến đời đời. Nhưng mà cái nếp sống của chúng ta bày tỏ sự vinh hiển cho người khác để người khác có thể thấy sự vinh hiển đó, và người khác có cái mối liên hệ giữa Chúa với họ, quý bạn xem. Tôi nói lại một lần nữa, nếu chúng ta không sống cho sự vinh hiển của Chúa thì Chúa vẫn có sự vinh hiển của Chúa ở trên thiên đàng. Nhưng mà chúng ta ở dưới đất này, chúng ta sẽ bất an, chúng ta sẽ lo âu, chúng ta sẽ lo đủ mọi thứ để chúng ta làm và giữ sự vinh hiển cho mình. Tiếp nhận Chúa Giêsu thì có được sự bình an, vì con người được hòa thuận với Đức Chúa Trời, đó là điều chắc chắn lời của Chúa hứa. Nhưng mà trong thực tế có những người đã tiếp nhận Chúa, dĩ nhiên cái sự bình an mà được sống đời đời đó, có sự bình an đó, nhưng mà trong cái đời sống mỗi ngày, trong cái tâm lòng của người đó có những cái sự lo âu khác, cho đến khi cái cuộc đời đó sống cho sự vinh hiển của Chúa. Tôi muốn nói lại lần nữa, tiếp nhận Chúa Giêsu thì chúng ta được sự bình an, vì con người được hòa thuận với Đức Chúa Trời. Nhưng mà có được cái sự bình an đích thực ở trong tâm hồn, ngay trong hiện tại đó, là khi chúng ta sống cho sự vinh hiển của Chúa. Cho nên đây có thể là một cái thước đo cho cái đời sống tâm linh của chúng ta. Có nhiều khi chúng ta suy nghĩ, lo lắng, thì chúng ta xem lại cái đời sống của chúng ta sống cho Chúa như thế nào. Và nếu chúng ta thật sự sống cho sự vinh hiển của Chúa, chúng ta sẽ không có lo. Cho nên như tôi nói, đây có thể là sẽ là một cái thước đo cho đời sống theo Chúa của chúng ta. Và nhờ ơn Chúa, chúng ta có thể bước đi ở trong sự bình an khi chúng ta biết rằng mình sống mỗi ngày cho sự vinh hiển danh của Chúa. Và thưa quý bà xem, nói lý thuyết cái điều này rất là dễ, mà chúng ta sống làm cái điều khó. Bởi vì chúng ta, như bài chia sẻ của tôi có hôm qua với nam nữ giới, và chúng ta phải hiểu con người xác thịt của chúng ta, con người yếu đuối của chúng ta, con người bất toàn của chúng ta. Lắm khi mình không có sống cho sự vinh hiển của Chúa, Nhưng mà nó có một cái thước đo đó để Chúa cảnh tỉnh chúng ta. Có thể mình sống như thế nào đó, để rồi một ngày nào đó chỉ cần một cái chuyện nhỏ chúng ta cũng bất an. Thì chúng ta suy nghĩ lại xem cái đời sống của mình đang có đúng với cái bước đường làm vinh hiển danh Chúa không? Thì đó là cái điều mà xin Chúa nhắc cho chúng ta, để rồi nhờ ơn Chúa chúng ta có thể có cái mối liên hệ trong cái nếp sống bình an khi chúng ta làm vinh hiển danh của Chúa. Hay là có thể nói một cái cách khác, đó là sự bình an thật sự khi con người để Đức Chúa Trời vinh hiển, để Đức Chúa Trời được sáng danh. Đó là mối liên hệ giữa vinh hiển và bình an. Cho nên buổi sáng hôm nay tôi cầu nguyện xin Chúa cho chính mình tôi và quý ông bà anh em cái mối liên hệ thứ nhất và thứ hai có thể chúng ta có rồi. Nhưng mà trong vòng quý cụ quý ông bà anh em ngồi đây, có ai chưa có được cái mối liên hệ đó giữa Chúa và con người? Chúa Giêsu đã đến trong trần gian này để nối giữa trời và đất, để nối giữa con người tội lỗi với Đức Chúa Trời qua sự chết của Chúa Giêsu trên thập tự giá. Và nếu quý cụ quý ông bà anh em nào chưa có mối liên hệ này, tôi mời quý vị đến với Chúa, đến với Chúa để có cái mối liên hệ đó. Rồi khi đó quý vị mới có thể tiếp tục cái mối liên hệ thứ hai, sống ở trong sự bình an mỗi ngày khi tiếp tục sống cho sự vinh hiển của Chúa. Cho nên để kết luận, có những câu hỏi mà chúng ta suy nghĩ, có mối liên hệ nào chúng ta chưa có, hãy đến và nhận từ sự ban cho của Chúa. Đây là điều mà tôi muốn thưa với quý vị thân hữu. Quý vị chưa tin Chúa, hay là có thể những người đã đi nhà thờ mà chưa một lần có cái mối liên hệ này, thì nếu chúng ta chưa có, chúng ta hãy đến chúng ta nhận. Thứ hai, có mối liên hệ nào chúng ta đã có rồi, chúng ta hãy tạ ơn Chúa. Và tôi tin chắc rằng nếu nói tạ ơn Chúa thì chúng ta sẽ gần 99% chúng ta sẽ tạ ơn Chúa vì chúng ta có cái mối liên hệ với Đức Chúa Cha qua Chúa Giêsu Christ. Nhưng mà cái điều thứ ba, trong cái mối liên hệ thứ ba đó, tôi muốn nói mối liên hệ nào chúng ta có mà chưa sống đúng với cái ý nghĩa đó, hãy nhờ danh Emmanuel giúp chúng ta chỉnh sửa để chúng ta sống một cái đời sống bình an. Trong mùa Giáng sinh này, chúng ta có thật sự có sự bình an không? Trong cuộc sống chúng ta mỗi ngày, chúng ta có sự bình an không? Xin Chúa dùng lời của Chúa buổi sáng hôm nay để nhắc chúng ta những cái mối liên hệ đó. Chúng ta có những mối liên hệ với Chúa rồi, chúng ta tạ ơn Chúa. Có những mối liên hệ chúng ta còn gọi là cong quẹo, còn chưa có thẳng, chúng ta nhờ ơn Chúa để chúng ta bước đi với Ngài. Thì giờ này mỗi người chúng ta cùng đứng lên và chúng ta đến với Chúa cầu nguyện, suy gẫm về đời sống của mình. Có thể đời sống chúng ta đầy dẫy sự bất an chăng? Có thể đời sống của chúng ta thiếu sự vui mừng bởi vì không có sự bình an chăng? Tôi thiết tưởng rằng đây là cái thì giờ chúng ta suy nghĩ đến sự Giáng sinh của Chúa và cái mối liên hệ, sự bình an mà Chúa ban cho chúng ta thật sự khi chúng ta sống cho Ngài. Mỗi người chúng ta đến với Chúa, thưa với Chúa vài điều. Nếu chúng ta sống đúng với điều Chúa muốn, chúng ta tạ ơn Chúa, không có ngại, không có mắc cỡ vì sự chúc phước của Ngài trên đời sống của chúng ta, để rồi chúng ta thiếu sự tạ ơn Chúa. Nhưng mà nếu chúng ta chưa sống với đời sống xứng đáng với danh của Chúa, thì chúng ta xin Chúa giúp